Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 12 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ yêu cầu kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, thiếu hụt xăng dầu.
Hơn 7.700 nhà ngập lụt trong mưa lũ miền Trung.
Số tài khoản chứng khoán mở mới thấp nhất trong hơn một năm qua.
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 130 về hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022. Nghị quyết đưa ra các chỉ đạo mang tính cấp bách trong điều hành kinh tế xã hội, trong đó đáng chú ý là việc nghị quyết của chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp đầu mối, cơ sở bán lẻ xăng dầu, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, hoạt động không đúng quy định, thiếu hụt xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ. Cùng Bộ Tài chính, các cơ quan địa phương liên quan tăng cường quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến 17 giờ chiều ngày 11 tháng 10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tại tỉnh Quảng Nam đã có 2 người tử vong và 1 người mất tích. Đặc biệt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho lũ trên các sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Vệ, sông Trà Bồng có lũ vượt mức báo động 2, gây ngập lụt trên diện rộng. Đặc biệt tại Quảng Nam đã có 7.450 nhà dân ngập từ 0,5 đến 1,2 mét, tập trung ở các huyện Điện Bàn và thành phố Hội An. Thành phố Đà Nẵng có 185 nhà dân đang ngập từ 0,1 đến 0,4 mét, tập trung ở các xã Hòa Khương và xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.
Còn theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến gần 2.000 căn nhà của người dân Quảng Ngãi bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,7 mét. Đến 17 giờ ngày 11 tháng 10, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận được khu vực sạt lở núi, làm vùi lấp một phần tổ máy phát điện nhà máy thủy điện Cà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. Tại khu vực này, mưa vẫn rất nặng hạt, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân có mất tích.
Cộng dồn trong những ngày qua, mưa lũ ở miền Trung đã làm 2 người tử vong, 1 người mất tích. Lũ trên các sông dâng cao đã làm hơn 7.700 ngôi nhà bị ngập lụt. Để tiếp tục ứng phó với diễn biến của mưa lũ tại khu vực miền Trung, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả của bão số 4, hoàn lưu sau bão và ứng phó với mưa lũ tại khu vực miền Trung.
Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, Cơ quan Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều cường kết hợp lũ thượng nguồn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ gây ngập trên diện rộng, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2019. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, do ảnh hưởng của lũ đầu nguồn Cửu Long và chiều cường, mực nước các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức báo động 2, báo động 3, có trạm lên trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các tỉnh thành hạ nguồn sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối ngày 11 tháng 10 ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Dự báo từ chiều và đêm ngày 12 tháng 10, trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho thấy là số tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trong tháng 9 đạt hơn 102.000 tài khoản, thấp nhất từ tháng 7 năm 2021. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp số tài khoản mở mới giảm. Tháng 9, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới hơn 102.000 tài khoản giao dịch, nâng tổng số tài khoản nhóm này vượt ngưỡng 6,5 triệu, tương đương khoảng 6,5% dân số.
Thị trường văn phòng Hà Nội liên tục tăng giá từ đầu năm 2022 đến nay. Cụ thể, văn phòng cho thuê phân khúc hạng C tại quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, giá thuê tăng lên mức 180-350.000 đồng một mét vuông. Văn phòng hạng B tại quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm có giá thuê là từ 315-450.000 đồng một mét vuông, tăng khoảng 3-6% so với đầu năm nay. Giá thuê văn phòng hạng A cũng chứng kiến mức tăng trung bình 5-8%, hiện phổ biến từ 450-620.000 đồng một mét vuông. Giá văn phòng cho thuê tăng là do các yếu tố doanh nghiệp hoạt động mạnh trở lại và số lượng doanh nghiệp mới gia tăng đáng kể sau đại dịch COVID-19.
Ngày 11 tháng 10, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã làm thủ tục tiếp nhận 78 công dân Việt Nam do các lực lượng chức năng Campuchia phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bàn giao. Đây là số công dân được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của Campuchia giải cứu qua các đợt truy quét của lực lượng chức năng nước này trong các casino, các công ty trá hình hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay nổi lên hoạt động của tội phạm lợi dụng thời điểm đầu năm học, mạo danh nhà trường gửi tin nhắn đến phụ huynh học sinh để yêu cầu đóng tiền trực tiếp qua tài khoản cá nhân. Do vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh khi thông báo đóng tiền, nhà trường sẽ thông báo thu trực tiếp với học sinh và giáo viên chủ nhiệm. Tài khoản ngân hàng để đóng học phí phải mang tên trường, không có tài khoản cá nhân đại diện trường.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 trong bối cảnh các nước đang chịu tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine, giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh. IMF đồng thời cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm tới. Theo IMF, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu năm 2023 sẽ giảm xuống 2,7% so với dự báo 2,9% đưa ra hồi tháng 7. Nguyên nhân là lãi suất tăng làm chậm đà tăng trưởng nền kinh tế Mỹ, trong khi châu Âu chật vật với giá khí đốt tăng. Còn Trung Quốc tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 và ngành bất động sản của nước này suy yếu.
Chính phủ Pháp cho biết có thể áp dụng các biện pháp cứng rắn để trấn áp về việc các nhân viên ngành dầu khí phong tỏa nhiều kho chứa và nhà máy lọc dầu. Theo số liệu của chính phủ Pháp, khoảng 1/3 số trạm xăng tại nước này gặp khó khăn nguồn cung khi các cuộc đình công bước sang tuần thứ 3. Trong khi các cuộc thương lượng nhằm tìm hướng giải quyết vẫn bị đình trệ, hoạt động đình công và bảo trì ngoài kế hoạch đã làm giảm 60% công suất lọc dầu tại Pháp, tương đương với 740.000 thùng một ngày, khiến nước này phải tăng nhập khẩu giữa bối cảnh chi phí tăng do nguồn cung toàn cầu không ổn định.
Thông cáo báo chí từ văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iraq mới đây nêu rõ cơ quan lập pháp nước này sẽ nhóm họp vào ngày 13 tháng 10 để bầu tổng thống sau nhiều tháng bế tắc chính trị. Iraq rơi vào khủng hoảng chính trị trong gần một năm qua do tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc cản trở quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 10 2021.
Theo hãng thông tấn Interfax, Phó Thủ tướng Nga cho biết nước này đang cân nhắc việc dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc nhờ vụ mùa bội thu. Nga, nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, thường đề ra hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc trong giai đoạn từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 6 hàng năm nhằm bảo đảm đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước. Theo dự báo của Tổng thống Vladimir Putin, Nga sẽ đạt sản lượng ngũ cốc kỷ lục trong năm 2022 với 150 triệu tấn, trong đó có 100 triệu tấn lúa mì.
Số người thiệt mạng do các vụ lở đất tại Venezuela đã lên tới ít nhất là 37 người, trong khi hơn 50 người khác hiện vẫn đang mất tích. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 25 người đã thiệt mạng và vẫn đang xác định thân nhân những người còn lại. Ngoài ra, các đợt mưa lớn và sạt lở kéo dài nhiều giờ cũng đã phá hủy 765 ngôi nhà, gây ảnh hưởng tới khoảng 20.000 ngôi nhà khác. Chính phủ Venezuela đã viện trợ khẩn cấp 486 tấn lương thực cho các gia đình trong vùng bị ảnh hưởng, đồng thời tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.
Hãng thông tấn Kyodo đưa tin Nhật Bản đã khôi phục hoạt động du lịch miễn thị thực đối với du khách đến từ hàng chục quốc gia, chấm dứt một số quy định kiểm soát biên giới COVID-19 được coi là nghiêm ngặt nhất thế giới. Nhật Bản cũng đã dỡ bỏ giới hạn 50.000 người được phép nhập cảnh mỗi ngày và chấm dứt yêu cầu du khách phải đi theo các nhóm du lịch. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tin tưởng hoạt động du lịch sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nền kinh tế và mang lại lợi nhuận cao trong bối cảnh đồng yên trượt giá xuống mức thấp nhất trong 24 năm qua. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công tại giải vô địch cử tạ châu Á 2022 đang diễn ra ở Bahrain khi các đô cử liên tiếp giành thành tích cao. Đường sĩ Lại Gia Thành đại diện cho Việt Nam tranh tài ở hạng cân 55kg. Vận động viên này xuất sắc giành huy chương vàng tổng cử với thành tích là 262kg, huy chương vàng cử giật với thành tích là 120kg và huy chương bạc cử đẩy với thành tích là 142kg. Tính đến ngày 10 tháng 10, Việt Nam đã giành 6 huy chương vàng tại giải vô địch cử tạ châu Á 2022 tại Bahrain.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo sẽ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra ngày 22 tháng 10 tại New Zealand. Theo nguyên tắc bốc thăm do FIFA công bố, 32 đội lọt vào vòng chung kết gồm 29 đội vào thẳng và 3 đội từ vòng playoff liên lục địa được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội. Đội tuyển nữ Việt Nam hạng 33 thế giới là một trong 6 đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á góp mặt tại giải đấu, bên cạnh Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia.
Trong trận thua Arsenal cuối tuần qua tại Premier League, Luis Diaz đã gặp chấn thương dây chằng đầu gối và phải rời sân ngay trong hiệp 1. Theo đội ngũ y tế của Liverpool, cầu thủ người Colombia sẽ không cần tiến hành phẫu thuật. nhưng vẫn phải tạm chia tay sân cỏ khoảng 8 tuần, đồng nghĩa với việc chỉ có thể trở lại sau khi World Cup 2022 kết thúc. Đây rõ ràng là tin dữ với huấn luyện viên Jurgen Klopp, trong bối cảnh đội bóng của ông đang có phong độ tệ hại với chỉ 10 điểm sau 8 trận, thành tích tệ nhất kể từ năm 2012.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ tiếp tục có được trạng thái khô ráo nhưng nhiệt độ ngoài trời lúc này thì vẫn thấp. Toàn vùng đều ở ngưỡng rét. Nhưng trạng thái rét này các tỉnh miền Bắc sẽ không kéo dài lâu bởi trong ngày hôm nay trời có nắng sớm và duy trì từ sáng cho đến chiều nên nhiệt độ trong ngày tăng khá nhanh. Dự báo đến trưa chiều, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ dao động từ 26 đến 29 độ. Cảm rét chỉ xuất hiện về đêm và sáng, còn trưa chiều trời nắng ấm. Dự báo trong ngày hôm nay, cả gió đông và khối không khí lạnh tiếp tục yếu đi thêm. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên vẫn còn có mưa, nhưng diện mưa chỉ còn ở mức rải rác. Mưa giảm, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định sẽ giảm dần. Nhưng nguy cơ về xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Trung Du, vùng núi ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và Kon Tum. Nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ tăng nhẹ lại mức 28 đến 31 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra, nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Mưa cũng có xu hướng giảm hơn trong ngày hôm nay ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Kon Tum, Gia Lai là 25 đến 26 độ, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng là 28 đến 30 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ là 30 đến 32 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.